học các vị thần yêu thương người thế gian. Các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây, đều là những giọt nước trong cùng một đại dương. Ba hai giáo, không một chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí huệ của Như Lai, Phật giáo. Giê-xu nói, hiếu kính với cha mẹ, yêu thương người khác như chính bản thân mình, Kitô giáo. Ta chính là người cần được liễu ngộ trong tất cả kinh điển, khởi phát những trí huệ trong kinh điển. Ta hiểu được tất cả những chân lý ở trong đó, Ấn Độ giáo. Nhân loại vốn là cùng một dân tộc, Islam giáo. Linh hồn của chúng sanh vốn nương tựa lẫn nhau, Do Thái giáo. Ta là Jehovah, các người hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình, Do Thái giáo. Thượng đế không có đi và đến, Ngài ở khắp mọi nơi, phổ độ cho hết thảy, Si giáo. Đạo trời lợi mà không hại, đạo thánh nhân làm mà không tranh, Đạo giáo. Thượng đế và những chân lý đã tuyên thuyết chính là một loại ngôn ngữ khải thị thần thánh. Loại ngôn ngữ này xuất phát từ một tâm linh thánh khiết nhất, Bái Hòa giáo. Học tập thần ái thế nhân. Tập 23. Tịnh Không Lão Pháp Sư chủ giảng ngày 1 tháng 11 năm 2018 tại Hội Hữu Nghị Tịnh Không thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Các vị Pháp Sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Quyển thần ái thế nhân, xin mời mở xem trang 62. Chúng sanh vốn dĩ có đầy đủ trí huệ cứu cánh viên mãn, giống như Phật Đà không khác. Câu nói này chúng ta phải ghi nhớ cho thật kỹ. Đây chính là ở trong Đại Thừa giáo thường nói, chúng sanh vốn dĩ là Phật. Chư Phật biết, Bồ Tát biết, A-la-hán cũng biết. Vậy thì vì sao chúng ta lại không biết? Phía sau đã đem nguyên nhân nói ra. Nhưng đáng tiếc là bởi vì đã bị phiền não si ám của vọng tưởng phân biệt chấp trước trói buộc và trái nghịch với chân tâm, câu nói này giống như là bác sĩ đã chẩn bệnh, chẩn đoán cho chúng ta. Đây chính là sau khi chẩn đoán thì nói với chúng ta cái tình trạng hiện nay. Bạn hiện tại đang có bệnh rồi. Vọng tưởng là từ đâu mà có? Từ trái nghịch với chân tâm. Câu nói này rất quan trọng, chỉ 4 chữ. Thế nào thì gọi là trái nghịch chân tâm? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những thứ này đều gọi là phiền não si ám. Những thứ này ở trong chân tâm không có. Ở trong chân tâm mà có những thứ này thì chúng ta sẽ không gọi nó là chân tâm nữa rồi, mà gọi nó là vọng tâm. Tâm vốn dĩ là chân, hiện tại biến thành vọng. Đoạn nói này là văn bạch thoại, giải thích cho đoạn kinh văn ở phía trước. Chúng ta ôn lại một chút, bởi vì nó quá quan trọng, nó chướng ngại làm cho công phu hiện tiền của chúng ta không được đắc lực. Mỗi một vị đồng học học Phật, tôi xin hỏi các vị, công phu tu hành của các vị có đắc lực hay chưa? Câu trả lời đều là không đắc lực. Vì sao không đắc lực? Các vị hãy xem chỗ này, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Những thứ này không có ở trong chân tâm. Ở trong chân tâm mà có những thứ này thì Phật đã lấy một danh từ cho nó, gọi là vọng tâm. Chúng ta hiện tại là vọng tâm đang làm chủ. Nó chủ trì đời sống tư tưởng, hành vi tạo tác của chúng ta. Chân tâm không còn thấy nữa, cũng không có nghĩ đến nữa. Toàn bộ đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái này gọi là phiền não si ám. Tu hành, hành chính là ba cái thứ này: vọng tưởng phân biệt chấp trước, si ám. Phật đã dạy chúng ta như thế nào? Vĩnh viễn phải đem nó buông xuống, nhìn thấu buông xuống, nhìn thấu những thứ này là giả. Chân tâm vốn dĩ không có vọng tưởng, không có phân biệt, không chấp trước, không có si ám. Đây là chân tâm. Chân tâm có tồn tại hay không? Từ trước đến nay chưa từng mất đi. Chúng ta phải thừa nhận. Hơn nữa chúng ta lại còn đem chân tâm biến thành vọng tâm, đem trí huệ biến thành phiền não. Chân tâm là trí huệ, cũng giống như chư Phật Như Lai vậy, trí huệ vô lượng. Chúng ta phải nên biết, tu hành, hành là điều gì? Tu là tu cái gì? Hai chữ này vẫn là phải làm cho rõ ràng. Hành là hành vi, Phật dạy học vì để cho thuận tiện nên đã đem nó phân ra thành hành vi của ba nghiệp thân khẩu ý. Khởi tâm động niệm là hành vi của ý thức thứ sáu, vọng tâm. Ngôn ngữ là hành vi của khẩu, động tác là hành vi của thân. Ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp, cho nên nói là thân ngữ ý đã bao gồm hành vi ở trong đó. Vì hiện tại thân khẩu ý của chúng ta, các vị có thường hay nghĩ đến hay không? Thân khẩu ý thảy đều có sự tương ưng với phiền não si ám. Vì sao vậy? Thứ nhất là vọng tưởng. Sai rồi. Ý niệm đã sai rồi. Thứ hai là động tác. Cũng sai rồi. Động tác không tùy thuận tự tánh, mà là tùy thuận phiền não. Cũng chính là tùy thuận vọng tưởng phân biệt chấp trước. Loại hành vi này gọi là tạo nghiệp. Tạo nghiệp gì vậy? Nghiệp lục đạo. Trong lục đạo có thiện có ác. Nếu bạn tạo là thiện, thiện là tổn mình lợi người. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều là giúp đỡ chúng sanh. Giống như Bồ Tát giáo hóa chúng sanh vậy. Việc giáo hóa này, thân giáo là làm ra tấm gương cho người khác xem, đem giáo huấn của Phật Đà biểu hiện ra trong ngôn ngữ tạo tác, khởi tâm động niệm của chúng ta. Đây là thiện hạnh. Cái hành vi này là thiện. Thiện hạnh chỗ cảm được là tam thiện nghiệp. Tâm địa thanh tịnh, động tác, thái độ trang nghiêm, khiến người khác nhìn thấy khởi tâm cung kính. Đây chính là tu thân. Ngôn ngữ không phạm bốn loại lỗi lầm: vọng ngữ lưỡng thiệt, ý ngữ ác khẩu, lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi, ý ngữ là hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt người khác. Đây là ác. Cái này không phải là thiện. Tạo tác của thân, ngôn ngữ bao gồm cả khởi tâm động niệm Nếu như là bất thiện thì sẽ tương ưng với 10 nghiệp ác. Quả báo ở trong 3 đường ác. Nếu tương ưng với 10 nghiệp thiện, quả báo là ở nhân thiên. Tiểu thiện thì là nhân đạo, đại thiện thì là thiên đạo. Bạn có thể đem nó tu chính trở lại, y chiếu theo như trên kinh điển đã nói, đó chính là tiêu chuẩn tu sửa mà Phật đã nói với chúng ta. Dùng cái tiêu chuẩn này, tốt. Ba nghiệp của bạn gọi là tịnh nghiệp. Tịnh có ý nghĩa là gì? Viễn ly vọng tưởng phân biệt chấp trước, si ám. Đây gọi là tịnh. Tịnh nghiệp không chỉ là ở trong tam thiện đạo. Tam thiện đạo lại nâng lên cao. Tiểu thừa là A-la-hán, đại thừa là Bồ-Tát. Chúng ta phải học tập. Việc này ở trong kinh điển đã viết rất hay. Chúng ta đem cái trí huệ cứu cánh viên mãn giống như Phật, khôi phục trở lại, bởi vì nó là vốn có mà. Vậy thì nếu như phía dưới đã nói, khi chúng sanh đem những phiền não vọng tưởng phân biệt chấp trước đều triệt để buông bỏ xuống. Hai chữ ở chỗ này rất quan trọng. Triệt để không đơn giản chỉ là buông xuống, mà phải là triệt để buông xuống. Thời thời khắc khắc ghi nhớ lấy giáo huấn của Phật Đà, giáo huấn của câu kinh văn này, dạy chúng ta triệt để buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Mắt thấy sắc, chỉ sanh trí huệ, không sanh vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, đều có thể đem cởi tâm động niệm phân biệt chấp trước triệt để buông bỏ. Chúng ta liền giống như Bồ Tát vậy, sanh trí huệ. Trí huệ là tự lợi. Tự lợi là gì? Tâm địa thanh tịnh. Cử chỉ đoan trang, đoan chánh trang nghiêm. Trí huệ cùng với Bồ Tát là tương ưng. Trí huệ nên nhớ, chính mình vốn sẵn có, người người đều có, không có ai sai khác với chư Phật Như Lai. Cho nên trên kinh Đại Thừa Phật thường hay nói, chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Bạn không dám tin. Vì sao không dám tin vậy? Mê rồi. Khởi tâm động niệm không phải là trí huệ, là phiền não tập khí. Phiền não tập khí tạo nghiệp luân hồi. Chúng ta không tạo nghiệp luân hồi. Chúng ta hy vọng tạo nghiệp giống như Phật vậy. Ngày hôm qua tôi đã nhớ ra, cư sĩ Lưu Tố Vân đã viết cho tôi một bức thư. Đây là sự việc của năm kia. Lưu Tố Thanh, chị của cô, đã gặp mặt tôi. Bà giảng sanh Cực Lạc thế giới rồi. Thật sự đã đi rồi. Vốn dĩ là cô Lưu Tố Dân đã nói một câu nói đùa, việc giảng sanh thế giới Cực Lạc này có người nào chịu biểu diễn cho chúng ta xem họ giảng sanh hay không, để cho chúng ta kiên định lòng tin, không còn hoài nghi nữa. Chị của cô nghe được những lời này liền nói với cô, được rồi, vậy thì để chị biểu diễn. Niệm Phật một tháng. Phát tâm cũng là trong một tháng này. Thời gian một tháng này vừa hết, bà thật sự đã giảng sanh. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bà. Mấy ngày trước đó, A-di-đà Phật đã đến thông báo cho bà biết. Bà đã nghe được một âm thanh là nói ra ngày tháng, là ngày tháng bà giảng sanh. Thời gian đến rồi, thật sự là như vậy, không sai một phút giây nào. Bà giảng sanh là ngày 21 tháng 11, 12 giờ trưa. Đã làm ra tấm gương thật tốt. Bà thật sự đã ra đi. Chúng ta từ chỗ tấm gương chân thật này phải tin tưởng. Bày ra trước mắt như vậy mà không chịu tin thì thật là quá đáng tiếc. Mấu chốt là chân thật muốn giảng sanh, ngày ngày mong mỏi, mong mỏi một tháng trời. Cuối cùng đã được rồi. A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bà. Hiện tại cái thế giới này, chúng ta nói là quả địa cầu. Không thái bình, không hạnh phúc. chúng ta phải làm thế nào? Các đồng học học Phật đều có một câu khẩu đầu thiện là chúng ta cầu sanh tịnh độ, giảng sanh A-di-đà Phật, cực lạc thế giới. Thật hiếm có một câu nói này mà bạn có thể nói ra. Bạn đã trồng được cái nhân rồi. Có thể nào được như nguyện sở cầu hay không? Vậy thì phải xem cách làm của chúng ta như thế nào. Chúng ta có thật sự là thật làm hay chưa? Nếu như thật làm, cũng như trên kinh đã nói, vậy thì được. Ở trong đoạn văn này nói, khi chúng sanh triệt để buông bỏ phiền não vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì họ sẽ đích thân chứng được trí huệ quảng đại, cứu cánh viên mãn mà bản thân vốn có. Lời này là thật, không phải là giả. Họ đến lúc đó sẽ giác ngộ được loại trí huệ mà chính mình vốn sẵn có, cùng với hết thảy chư Phật, chính là có trí huệ hoàn toàn tương đồng với các ngài bậc đại giác ngộ. Khi chúng sanh buông xuống vọng niệm phân biệt chấp trước, đồng thời cuối cùng cũng buông được vọng tưởng vi tế ấy, thì cũng chính là khi đã buông bỏ được phiền não vô minh, họ sẽ triệt để khôi phục lại vô lượng trí huệ mà chính mình vốn sẵn có. Lời nói này là lời chân thật, không phải là giả. Người tin tưởng không nhiều. Người không tin rất nhiều. Phật Bồ Tát dạy chúng ta không vọng ngữ. Vì bản thân các ngài có thể vọng ngữ được sao? Không thể nào. Cho nên đây là pháp khó tin. Bạn không thể lập tức tiếp nhận là do bạn có tin. Thật là khó tin. Thật sự là khó tin. Có mấy người có thể thật sự tin chứ? Như cô Lưu Tố Thanh là thật sự tin. Chúng ta dùng tấm gương của bà như thế nào đây? Chân thật tin tưởng, quyết định giảng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ phải đọc nhiều. Nếu lòng tin có vấn đề thì phải đọc Kinh Vô Lượng Thọ nhiều lần, đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Đem quyển Kinh Vô Lượng Thọ mà tôi đã giới thiệu với mọi người, do ngài Hạ Liên Cư lão cư sĩ hội tập, quá tốt. Hội tập được quá tốt. Tôi đã giảng qua vài lần rồi. Trước đó thì tôi đã từng giảng qua quyển của ngài Khang Tăng Khải, quyển phiên dịch. Đó là vào thời đại Tam Quốc ở Trung Quốc. Khang Tăng Khải, Hoằng Pháp ở Lưu Vực sông Trường Giang, Kinh Vô Lượng Thọ mà ông đã giảng là do ông phiên dịch, đã lưu thông rất rộng. Hiện tại bản này của Ngài Hạ Liên Cư còn hoàn mỹ hơn. Hy vọng là mọi người nỗ lực, hy vọng tấm gương này của cô Lưu Tố Thanh vĩnh viễn lưu truyền ở thế gian, giúp đỡ cho những người có đủ lòng tin đều nhất định được sanh. Hôm nay thời gian đã hết. Đoạn kinh văn trên tôi đã bổ sung thêm mấy câu này. Chúng ta nhất định phải tranh thủ, không thể lơ là để luống qua. Xin cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật. Một sứ giả hòa bình, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai mở thái bình, toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ. Đó mới chính là một sứ giả. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.